Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở tại khuôn viên chùa Đại Bát Niết Bàn, gọi tắt là chùa Niết Bàn. Đây là địa điểm lịch sử mà vào lúc năm 80 tuổi, Đức Thế Tôn sau 45 năm thuyết giảng trên 30.000 bài kinh, thể hiện nền minh triết và đạo đức, an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng, mà thuật ngữ Phật học thường gọi là nhập vô dư niết bàn. Vào thời Đức Phật, đây là khu vườn rừng sinh thái chứa đầy các cây ta la sông Thọ. Ta la là một loại cây mà khi lên đến chiều cao khoảng chừng 3-4 mét, tự động chỉa ra thành là hai nhánh, và nó đâm ra như là cây dằn ná. Tận dụng vào cái thế tự nhiên của cây giữa hai cây ta la sông Thọ, Thế Tôn đã nằm chính giữa, mặt hướng về phương Tây, hít thở không khí trong lành và để lại một bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa dày cả 1.000 trang. Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Nguyên Thủy, bài kinh Bát Niết Bàn khoảng 50 trang. Nội dung của hai bản kinh này có điểm thống nhất và dị biệt. Thống nhất là giới thiệu về những ngày tháng cuối đời của Đức Phật, và trong đó đó Đức Phật đã nhắc nhở những tinh yếu Phật pháp mà trong suốt 45 năm thuyết giảng Ngài đã dày công truyền bá, hướng dẫn để giúp cho người thực tập đó được an lạc và giải thoát. Điểm dị biệt lớn đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa giới thiệu các cái cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật và 6 luận sư triết học thuộc các trường phái Bà La Môn lúc bấy giờ. Thông qua các cuộc đối thoại này đó, nền tảng triết học của Phật giáo được trình bày, và cốt lõi triết học của Bà La Môn giáo đó cũng được so sánh đối chiếu. Kết quả là 6 vị luận sư nổi tiếng thời Đức Phật đã lần lượt bội phục nền minh triết và trí tuệ do Đức Phật khám phá, đã trở thành đệ tử của Ngài. Hầu như trong bản kinh Đại Bát Niết Bàn không có một vấn đề triết học nào của Phật giáo mà không được đề cập trong đó. Đó là một dấu ấn rất quan trọng, một tài liệu, một văn bản học rất quý giá, mà theo đó chúng ta có thể ôn lại bức tranh toàn bộ về những lời dạy cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào mùa ăn cư kiết hạ cuối cùng, Đức Phật nhập hạ tại chùa Khỉ, thành Tỳ Xá Ly. Và tại đây đó, Đức Phật đã tuyên bố Ngài sẽ nhập vô dư niết bàn vào ngày rằm tháng 4. Đó là những cái thời khắc quan trọng còn lại mà các đệ tử có thể có cơ hội gần gũi học hỏi chánh pháp cao siêu của Ngài. Sau khi kết thúc mùa ăn cư cuối cùng, Đức Phật đã cùng các vị thánh tăng và tăng đoàn từng bước từ thành Tỳ Xá Ly đi trong chánh niệm hướng về Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, và giữa đường dừng lại tại Kusinaga. Ngài đã nhận bữa cơm cúng dường cuối cùng của Thuần Đà. Sau đó Đức Phật bị đau bao tử, một cơn đau hoàng ngoại, và sau đó thì Ngài đã qua đời do chú phải nóng độc. Dựa vào các mô tả trong kinh đó, chúng ta có thể suy luận là Đức Phật bị ung thư bao tử do 6 năm khổ hạnh thời mới đi tu. Và việc Đức Phật ăn uống đó, từ một ngày ăn có một cử, sáng chỉ uống, chiều không nhai, trưa ăn chỉ một lần. Mặc dù Đức Phật là một nhà có tri thức về khoa học, về đạo đức, về minh triết, về các phương diện tri thức luận đó, Ngài là số 1. Nhưng vì truyền thống tâm linh lúc bấy giờ, thể gọi là người xuất gia, dầu là theo truyền thống Bà La Môn hay truyền thống của Sa Môn, tức không chấp nhận phương pháp tu tập của Kinh Địa Vệ Đà, tất cả đều chỉ được ăn một lần một ngày thôi. Ai mà ăn hai lần một ngày được xem là hưởng thụ, mặc dù ăn rất đơn giản thôi. Hòa theo quan niệm văn hóa, phong tục tập quán có mấy ngàn năm trước Đức Phật, giáo đoàn tới các vị tu sĩ đệ tử của Ngài, mỗi một ngày chỉ ăn một cử giữa trưa. Và điều này nó không tốt cho sức khỏe. Lúc đó thì bao tử quá đầy, khi thì bao tử quá ít. Do chứng bệnh ung thư bao tử mà Đức Phật đã qua đời tại vườn rừng Ta La Song Thọ này. Các nhà nghiên cứu thống nhất với nhau rằng là có lẽ Đức Phật đang trên đường từ thành Tỳ Xá Ly về vương thành Ca Tỳ La Vệ, và trong đầu của Ngài, Ngài có muốn trút hơi thở cuối cùng ở quê hương, nơi mà Ngài đã được sanh ra, lớn lên suốt 29 năm. Khoảng cách từ đây đến Ca Tỳ La Vệ khoảng 200 cây số. Và dĩ nhiên từ Tỳ Xá Ly đó là nó đứng theo hướng ngược chiều của vương thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó tứ chúng đệ tử từ thành Tỳ Xá Ly nghe tin rằng Đức Phật sẽ qua đời, họ đã không muốn rời khỏi Ngài. Hàng ngàn và hàng vài chục ngàn tăng ni Phật tử thuộc nhiều trường phái triết học tôn giáo khác nhau đã cùng đi thiền hành với Đức Phật tới làng Kasariya. Đức Phật đã ngồi xuống trong chánh niệm, Ngài đã thuyết giảng và giải quyết những thắc mắc về chánh pháp, về tâm linh cho những người đi theo nghe, và Ngài đã tặng lại một chiếc bát cho tất cả và yêu cầu mỗi người hãy dừng lại, không nên nhọc lòng đi theo Ngài nữa. Chiếc bát đó như là một tín vật, và về sau này đó, người ta đã dựng lên một cái tháp chiều cao gần cả 100 mét. Đó là kiến trúc tháp đẹp nhất trong tất cả các cái công trình kiến trúc mỹ thuật xây dựng trong các Phật tích. Sau đó một phân nửa quần chúng đi theo Đức Phật từ thành Tỳ Xá Ly đã dừng chân và quay trở về. Đang khi đó, các cư dân ở Kasariya lại tiếp tục đồng hành với Đức Phật lên đến tại Kusinaga này. Thì mỗi khi đi tới đâu, sau khi dùng ngọ trai theo thông thường đó, thì Đức Phật đi kinh hành như là lời Ngài đã dạy. Sau đó Ngài ngồi xuống dưới gốc cây, kêu gọi tất cả những người có mặt cũng cùng hít thở không khí trong lành của vườn rừng sinh thái, và tùy theo đôi đương cơ vào lúc đó, có khi thì Ngài thuyết pháp theo chủ đề, có khi thì Ngài thuyết pháp theo yêu cầu, có khi thì Ngài dành thời gian giải quyết tất cả các thắc mắc trên con đường tu tập của các đệ tử. ba tác phẩm kinh ở cuối đời của Ngài được thuyết giảng tại đây, bao gồm là kinh Đại Bát Niết Bàn Bát Tông như vừa nói, phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ ngắn hơn khoảng vài chục lần. Bản kinh Duyên Giáo thì được Ngài thuyết giảng tại đền thờ Mathakur, mà hồi trưa nay đó, khi đến Kusinaga, chúng ta đã dừng lại chụp ảnh lưu niệm với Đức Phật. Dựa vào các bản kinh này, chúng ta có thể rút ra được một số bài học ứng dụng từ cuộc đời và kinh nghiệm của Đức Phật ở những năm tháng sau cùng. Một, sắp xếp mọi việc cá nhân ổn thỏa. Thông thường đó, mỗi một đời người được tính từ lúc được sinh ra cho đến lúc qua đời. Trong thời kỳ chiến tranh, tuổi thọ trung bình của một đời người là 60 năm. Trong thời hòa bình, tuổi thọ có thể lên tới 70. Và khi chiến tranh trên toàn thế giới này giảm đi, người ta không còn phải sống dội, sống hối hả và trở về đời sống chánh niệm theo Đức Phật dạy đó, thì tuổi thọ trung bình có thể lên đến 80 tuổi. Đức Phật là một người hoạch định cuộc đời của Ngài theo thời gian biểu rất rõ. 30 năm đầu, Ngài không màng đến việc hôn nhân. Mặc dầu vua Tịnh Phạn, kế mẫu Mahasabade, lúc nào cũng gây áp lực và khích lệ Ngài sớm lập gia thất. Lý do là muốn có người kế ngôi về sau này. Truyền thống văn hóa của Ấn Độ cũng giống như là Trung Quốc, quan trọng về sự có mặt của những người con trai, vốn được xem như là trụ cột nối dõi tông đường, còn những người con gái là phụ thuộc, là ngoại tộc thôi. Gia đình của Đức Phật cũng thế. Mặc dầu như vậy, Ngài vẫn bằng nhiều lý do khéo léo lo cho nước, lo cho dân, lo cho sự phát triển và hạnh phúc, cho nên không màng đến hạnh phúc và hôn nhân của bản thân. 6 năm tầm sư học đạo và khổ hạnh theo Ngài vừa là một sự trải nghiệm. Các nền minh triết được truyền bá trước đó và được bơm phồng rằng đó chính là con đường hướng đến sự giác ngộ và giải thoát duy nhất. Trải nghiệm suốt 6 năm các phương pháp vốn có của Bà La Môn giáo, Đức Phật thấy rất rõ rằng là các phương pháp này không có khả năng dẫn đến sự giác ngộ đúng nghĩa. Ngài đã mạnh dạn từ bỏ, kêu gọi các bạn đồng tu từ bỏ, và trên nền tảng này Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo, được gọi ngắn gọn là con đường Bát Chánh Đạo, có khả năng làm cho chúng ta thanh tịnh về nhận thức, thanh tịnh về đời sống đạo đức và thanh tịnh về tâm linh. Giới, định và tuệ là ba chân vạc của đời sống đạo đức và tâm linh theo tinh thần Phật dạy. Và theo Ngài, đó chính là con đường độc lộ có thể giúp cho tất cả chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. 49 năm hoằng hóa, Đức Phật đã hoạch định buổi sáng làm gì, chiều làm gì, tối làm gì, và khi nào thì độ ai, độ ở đâu, độ ra làm sao, đã được Ngài lên kế hoạch rất kỹ. Và chỉ với những phương pháp như thế thì con đường độ sanh mới có kết quả. Với đây vài hôm trên xe, chúng tôi cũng đã giới thiệu quý vị về bức tranh hoằng hóa của Ngài trong 45 năm. 6 tháng đầu, Đức Phật đã độ được 1.250 vị xuất gia. Phong trào tâm linh mới được Đức Phật khai sáng có một sức hút vô cùng mãnh liệt đối với giới tri thức và là môn giáo, giới tri thức xã hội, giới chính trị gia và giới thương gia. Sau đó Đức Phật độ cho những người bình dân nhằm giải phóng thân phận bị phân chia giai cấp, bị chà đạp nhân phẩm mà kinh điển Vệ Đà đã chủ trương. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể học được Đức Phật là sắp xếp thời gian biểu cho cuộc đời của mình, đa khi mình chưa biết rằng mình sẽ sống thọ bao nhiêu, và vô thường được xem là nhanh chóng. Tốt nhất là ta nên người gương theo Đức Phật. Sáng sớm Đức Phật thì ngồi thiền, dĩ nhiên ngày ngồi không phải để tu nữa, ngài đã chứng đắc giác ngộ rồi, mà ngồi thiền để làm gương cho các đệ tử của ngài. Sau đó ngài đi vào thành khất thực, và đây là cái lý do để ngài có cơ hội tiếp xúc với quần chúng, lắng nghe và biết được nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân, những trở ngại cá nhân, gia đình, xã hội. Và trên cơ sở đó ngài chia sẻ các bài pháp thoại để giúp cho những người đang bị bế tắc có được cơ hội vượt qua nỗi khổ niềm đau của mình. Khi nhận tặng phẩm cúng dường của ai, Đức Phật đều bày tỏ lòng biết ơn, và sự đền ơn của ngài dành cho họ đó là một bài thuyết pháp, có khi là một câu kệ 4 câu, 6 câu, 8 câu, có khi là một bài pháp ngắn 10 phút, có khi là một bài pháp dài 1 tiếng, 2 tiếng, tùy theo đối tượng mà lời pháp ngắn dài nội dung ra sao, nhằm giúp cho người nghe đó giải tỏa được tất cả những thắc mắc và hướng tâm đến cõi thanh cao. Chiều khi trở về tỉnh xá thì Đức Phật lại tiếp tục thuyết giảng cho rất nhiều các thành phần trong xã hội. Tối đến thì ngài tiếp tục đi kinh hành. Kinh điển mô tả mỗi đêm Đức Phật chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi, mà ngài vẫn sống thọ được 80 tuổi là vì giấc ngủ của Đức Phật hoàn toàn không có mơ. Mơ đó làm tiêu hao các năng lượng trí óc rất nhiều. Khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đầu hôm hay buổi sáng, ức chế tâm lý trong giấc mơ vẫn tiếp tục làm cho con người bị nhức đầu, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. Cho nên trước khi đi ngủ, Đức Phật hướng dẫn chúng ta thực tập bài kinh Từ Bi, quán chiếu rằng năng lượng từ bi nhổ nỗi khổ, mang niềm vui đến mọi người đã được lan tỏa từ khối óc và trái tim lên trên toàn cơ thể của chúng ta. Sau đó chúng ta cũng liên tưởng cái trường sinh học từ bi đang lan tỏa khắp tất cả ngôi nhà, tác động đến người thân bao gồm cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em. Và cứ như thế, trường sinh học từ bi lan tỏa đến làng xóm và tất cả mọi chúng sinh trên hành tinh. Năng lực từ bi của mỗi người xuất hiện như một trường sinh học là có giới hạn. Chắc chắn là cái lòng từ bi của chúng ta nó không đủ lớn để mà phủ trùm khắp thế giới này. Như thế mà vẫn khuyên chúng ta thực tập như thế bằng sự quán tưởng và nhắm vào trọng điểm rằng bất cứ mỗi nỗi hàm oan, trở ngại, gút mắt, hận thù, mâu thuẫn, xung đột, lộ trừ lẫn nhau giữa chúng ta với bất cứ một người nào, dầu là trong huyết thống hay là ngoài huyết thống, thì cũng nương vào cái nguồn năng lượng từ bi này tháo mở đi. Giờ đó trong giấc ngủ chúng ta thoát ra khỏi tất cả các giấc mơ. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật còn giải thích rất rõ, mơ thuộc về tưởng ấm ma. Ma đây là một trở ngại vật chứ không phải là ma quỷ. Và ấm là một tổ hợp, tưởng là tri giác, kéo theo các tâm tư và nhận thức. Đa khi chúng ta ngủ thì ý thức hoạt động một mình, dựa vào các dữ liệu ban ngày mà ý thức tiếp xúc hoặc là nối kết với các dữ liệu đã từng có trong quá khứ, tạo thành một kịch bản. Ý thức tự độc thoại, tự đạo diễn, tự diễn tiến. Và do đó dầu là giấc mơ lành, theo Đức Phật vẫn là tưởng ấm ma. Hành giả tu tập phải thoát ra khỏi tất cả các tưởng tượng đang khi giấc ngủ diễn ra. Nhờ ngủ như thế, dầu chỉ có 3 tiếng sáng thức dậy ta vẫn có thể tái nạp lại bình năng lượng tâm linh một cách rất là thoải mái. Tập sắp xếp cho mình một thời gian biểu cho từng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, không lẫn lộn. Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi mọi cái áp lực công việc. Về nhà thì không nhớ việc công sở, đến công sở thì không thị phi chuyện của gia đình, đang đi hành hương hay là du lịch, quên hết tất cả chuyện công sở và chuyện gia đình đi. Bởi vì có lo ta cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm cho mình bị mỏi tâm, mệt ý và căng thẳng trên bộ não thôi. Lối sống này đó là nghệ thuật buông xả, giúp cho chúng ta tiếp xúc mỗi thời gian là một cảnh huống mới, mỗi không gian là một cái an lạc mới. Đó là cái sắp xếp mà một cách bình ổn. Chuyện ngày hôm nay có thể giải quyết được thì đừng đùn đẩy cho ngày mai. Phận sự nào của tháng này thì làm sao phải giải quyết trong tháng. Và công việc nào cần đầu tư của năm nay thì đừng để lại cho sang năm. Như vậy là chúng ta sẽ không bị công việc rượt đuổi, vì sự rượt đuổi của công việc sẽ làm cho mình lính quýnh, mệt mỏi, căng thẳng và đeo bám những cái hình ảnh nó không được vui. Cho nên kết quả là chúng ta sẽ khó được hạnh phúc lắm. Đó là sự sắp xếp rất có khoa học mà Đức Phật đã làm đối với cuộc đời của Ngài. Hai, di chúc mọi thứ cho người thân. Ba bài kinh mà chúng tôi vừa nêu tên gồm có bài kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa, Bát Niết Bàn của Phật giáo Pali và Kinh Di Giáo của Đạo Phật Đại Thừa, đều nhấn mạnh đến góc độ những người đệ tử còn lại của Đức Phật phải làm cái gì và làm như thế nào. Trong mấy ngày qua trên xe buýt vào mỗi buổi sáng, chúng ta có cơ hội đọc vài kinh Di Giáo, tức là lời giáo huấn cuối đời của Ngài. Bắt đầu đó là những lời giáo huấn về đời sống đạo đức thanh cao dành cho người xuất gia. Đọc vào một trang đầu đó, chúng ta sẽ thấy đời sống xuất gia chuẩn mực đó, là thanh bằng, lạc đạo, giản dị, bình dân. Mà nội tâm của vị tu sĩ đó rất là cao sáng, không nhiễm đắm tất cả các khoái lạc, đời sống thế tục, rồi các công việc bao gồm kinh doanh, mua bán, sản xuất, thậm chí là các dịch vụ thuê người hoặc là gia nhân, những người trợ giúp việc, vân vân. Hầu như là Đức Phật khích lại người tu đó có tinh thần tự lập, khỏi phải bị lệ thuộc vào quần chúng. Và giờ đó đó, cái con đường giải thoát và tháo mở được các trói buộc mà khi còn là đời sống tại gia vướng phải đó dễ dàng được thực hiện thành công. Trong đó Đức Phật rất cấm kỵ về việc bói toán, tướng số, luận tốt xấu, hên xui, may rủi, phong thủy, địa lý, thiên văn để đoán định về sự hưng và suy của một con người hay là một thời cuộc. Theo Đức Phật, tất cả những cái đó nó không có giá trị thật, chỉ có giá trị tham khảo thôi. Và phần lớn chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào các cái ám ảnh khi bị thầy bói phán cho một câu, nện cho vài chữ rằng là năm nay ông bà sẽ bị xui, có thể bị tai nạn giao thông, gặp trở ngại, làm ăn thua lỗ, chuyện gia đình có nhiều điều không vui. Thì hầu như là suốt một năm đó chúng ta sống với một cái nỗi hoang mang, sợ hãi, lo âu, sầu muộn. Còn những chuyện đó có thật hay không chưa biết, nhưng mà hậu quả của niềm tin này đã làm chúng ta mất hạnh phúc rồi. Lối sống chánh niệm được Đức Phật thiết lập là nhằm giúp cho chúng ta đối phó và giải quyết nhanh, có hiệu quả bất kỳ một vấn nạn nào diễn ra với chúng ta. Thay vì mình lo quá xa thì hãy tập trung trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, tốt hơn rất nhiều thứ. Bài kinh Di Giáo mười mấy trang bao gồm tất cả những giáo huấn cần thiết nhất cho người xuất gia, người tại gia. Và trong đó đó, điều mà Ngài nhắc lại rất quan trọng đó là hễ ai còn bất cứ một điều thắc mắc gì về tứ diệu đế, thì đây là cơ hội cuối cùng để nêu ra, nhờ đó Ngài sẽ tháo mở cho. Đại diện tất cả những người có mặt lúc bây giờ thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng ta đều đã, chúng con đều đã hiểu rõ nhờ hướng dẫn tường tận của Ngài và thực tập có kết quả, cho nên không còn gì thắc mắc. Ai cũng biết rõ nỗi khổ niềm đau gồm có 8 nhóm chia làm 2 phương diện: khổ vật chất và khổ về tinh thần. Khổ nào cũng có nguyên nhân của nó, hoặc gắn với tâm tham, hoặc kết với tâm sân, hoặc liên minh với tâm si, hoặc bao gồm cả hai, hoặc nối kết cả ba. Không thể nào không có chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này một cách tình cờ, ngẫu nhiên hay là áp đặt của thần linh nào. Hạnh phúc mà đến cao nhất là Niết Bàn thấy Đức Phật là có thật, nhờ tin tưởng rằng mình có thể tái phục hồi được hạnh phúc, sở hữu được hạnh phúc, trải nghiệm được hạnh phúc, chúng ta sẽ quên đi nỗi khổ niềm đau nhọc nhằn trong năm tháng với nhiều thách đố, trở ngại, chướng duyên có mặt chúng ta như là quy luật của nhân quả. Vì nên người tu học Phật cần lạc quan hơn, yêu đời hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn để giải quyết chúng khi chúng có mặt. Bát chánh đạo được Đức Phật lập đi lập lại có thể nói 200 lần trong tổng số các bài kinh Ngài thuyết giảng, không phải một sự tình cờ, vì đây là con đường tâm linh khám phá quan trọng nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thứ nhất là chánh kiến, tức là tầm nhìn về thế giới, về nhân sinh, không lệ thuộc vào sự ngẫu nhiên, không lệ thuộc vào thiên nhiên, không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không phải duy vật, không phải duy tâm, mà là duyên khởi. Thứ hai, chánh tư duy, tức là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy thoát ra khỏi tham sân si, và tư duy dẫn đến điều mà chúng ta có thể đạt được hạnh phúc và bình an. Thứ ba là chánh ngữ, tức là truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông văn hóa và truyền thông các giá trị lệ lạc. Thứ tư là hành vi đạo đức, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thứ năm, đạo đức trong nghề nghiệp, hay còn gọi là nghề nghiệp phù hợp với đạo đức. Đức Phật khuyên tránh 5 loại nghề nguy hiểm sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, lầu xanh vì dẫn đến sự tán gia bại sản và mất hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình, bào chế và bán độc tố vì có thể dẫn đến tình trạng làm cho người khác tự tử bởi uống thuốc, nghề chăn nuôi và đồ tể vì gián tiếp và trực tiếp giết hại sự sống của các loài gia súc. Đó là những nghề mà theo Đức Phật đó làm cho con người bị kẹt vào các nhân quả lận đận khổ đau. Những nghề gì được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật dạy thì nên phát huy, nhờ đó chúng ta có thể có một tương lai tươi sáng. Thứ sáu, chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nhờ đó ta điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn, thông minh hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo nhiều thứ hơn. Thứ bảy, chánh định, tức là thực tập thiền định để giúp cho chúng ta giải phóng được tham sân si vốn là gốc rễ của mọi nỗi khổ niềm đau. Và đây là đỉnh cao nhất mà khi đạt được nó đó, hành giả sẽ mở toan cánh cửa trí tuệ để trở thành Phật. Thứ tám, cuối cùng là tinh tấn. Tinh tấn là một trợ chỉ xuyên suốt 7 yếu tố chân chánh vừa nêu. Khi có chánh tinh tấn thì chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Và các quý Phật tử nên lưu ý, các pháp môn được các tổ sư Trung Quốc giới thiệu cho cộng đồng Phật giáo Đại Thừa đó là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo và được liệt vào nhóm chánh niệm thôi. Niệm Phật nhất tâm bất loạn được nêu ra trong kinh A Di Đà là một phần nhỏ của chánh niệm. Trong kinh Đức Phật đưa ra 6 phương diện chánh niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm sự rộng lượng, niệm đạo đức và niệm kết quả giảng sanh về các cảnh giới lành. Người Trung Quốc bỏ hết 5 phương pháp niệm, giữ lại yếu tố niệm Phật thôi. Còn thiền mà Trung Quốc chủ trương, dù là thiền công án hay thiền thoại đầu của các trường phái Lâm Tế, Dân Môn, Quy Ngưỡng, Tào Động, vân vân, cũng chỉ là 2 phần trong số 8 bát chánh đạo thôi, đó là chánh niệm và chánh định. Mật tông mà Phật giáo Tây Tạng truyền bá, một tông phái tại Trung Quốc và Nhật Bản cũng truyền bá, cũng chỉ là một phương tiện để có được chánh niệm thôi, và do đó nó được liệt vào nhóm chánh niệm. Như vậy, 3 pháp môn quan trọng nhất trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chỉ phản ánh được tối đa là 2/8 con đường bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Theo chúng tôi, tu tập như thế không đủ dưỡng chất tâm linh để được giải thoát. Các tổ không thể nào sâu sắc hơn Đức Phật, trí tuệ của các tổ cũng không thể nào sánh bì với Đức Phật được. Và vì đó, thay vì chúng ta chạy theo quá nhiều các cái lời hứa hẹn của các thầy, những người chủ xướng các pháp môn, tốt nhất hãy quay trở về với Đức Phật gốc, thực tập bát chánh đạo, ăn chất mặt bền hơn, đầy đủ hơn các dưỡng chất tâm linh cần thiết để chúng ta giải quyết các phấn nạn. Đó là những điều rất khó nghe, thậm chí có một số Phật tử sẽ bị sốc, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi được đào tạo từ lò Đại Thừa 29 năm, nhưng khi thuyết giảng chúng tôi vẫn quay trở về với đạo Phật gốc thôi. Vì quá trình biên tập kinh điển đó, nó trải qua đến mấy trăm năm mới hình thành thành văn bản. Do đó các nhà biên tập đã có thể chủ quan thêm vào một số điều Đức Phật không có nói, và bớt đi do không nhớ hết được những điều Đức Phật dạy. Đa khi kinh điển Pali đó được xem là kinh điển thuần chất, thống nhất với nhau về quan điểm tư tưởng trong từng bài kinh. Để như vậy, thực tập theo bát chánh đạo là con đường tâm linh tốt nhất, mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất. Chúng tôi tạm gọi Đức Phật chê chữ. Khổ hạnh á, trong chữ Hán nó gồm có 2 nghĩa. Thứ nhất là thực tập khổ đau, như đứng một giò, nằm trên bàn chông, lấy cây đập vào lưng mình, suốt năm không tắm, trọn đời không ngủ, ăn rất sơ sài, và với niềm hy vọng rằng là phương pháp đó sẽ giải quyết được khổ đau. Nghĩa thứ hai đó, khổ hạnh là phương pháp thực tập khó làm. Khổ là khó đó, ví dụ như ta nói là gian khổ hay còn gọi là gian khó, cái khó khăn đó, thì theo Đức Phật bát chánh đạo là phương pháp khó nhất trong lịch sử tư tưởng của các pháp môn, dù thuộc pháp môn của tôn giáo nào. Và ai thực tập được bát chánh đạo là nắm chắc được an vui trong bàn tay. Đó là điều mà Đức Phật nhắc nhở lần cuối trước khi Ngài nhắm mắt. Và cái bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết giảng cũng là kinh Tứ Diệu Đế tại vườn Nai. Cho nên thay vì chúng ta đi theo một đạo Phật tổ sư, tức các vị lập tông trở thành là quan trọng, là hạt nhân, là chủ não, và các ngài thích bài kinh nào giới thiệu cho chúng ta bài kinh đó. Những gì mà các ngài lập tông không giới thiệu, các Phật tử trở nên là mù mờ. Đang khi đó, Đức Phật nói giáo pháp của Ngài đó là không có dấu diếm, giống như là các vân tay trong lòng bàn tay, hễ ai có mắt là có thể nhìn thấy được. Và Ngài cũng có nói rất nhiều lần trong các kinh đó, không có mặt pháp, không có thần chú trong giáo pháp của ta. Ba đời chư Phật không ai giấu giếm cái gì, cần gì phải bí mật, công bố một cách miễn phí. Vấn đề là chúng ta có chịu thực tập hay không thôi. Học bài học này đó thì mỗi người cần phải viết di chúc, dù mình là đang còn trẻ ở tuổi trung niên thôi, Nếu ta có gia tài, sự nghiệp, sổ hồng, sổ đỏ, tiền bạc, rồi số tài khoản trong ngân hàng, cứ làm sẵn gì chút hết, vô thường nó đến với chúng ta không biết lúc nào. Và khi chúng ta lỡ mà có qua đời bởi vô thường thì con em thân bằng quyến thuộc chúng ta không rơi vào cái cảnh nồi da sáu thịt do tranh chấp quyền lợi và quyền thừa kế. Còn mọi thứ nó được luật định rõ hết rồi. Và trong cuộc đời cho đến lúc nào mình còn sống, mình được quyền thay đổi di chúc. Di chúc sau cùng là có giá trị và thay thế nội dung của di chúc trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một sư bà, sau nhiều chục năm dành dụm cái tiền Phật tử cúng dường để chuẩn bị trùng tu đột tử, mấy tỷ đồng đó đến bây giờ vẫn còn nằm trong ngân hàng, không giải ngân được, không rút được. Bởi vì theo luật á thì thừa kế một bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái. Sư bà thì còn có anh chị em, mà anh chị em sư bà đó khởi lòng tham muốn mình trở thành là người kế thừa hợp pháp của khoản tiền đó. Giáo hội Phật giáo thì muốn sử dụng số tiền đó để trùng tu ngôi chùa đúng với cái nguyện vọng của sư bà, để sư bà cảm thấy vui dù mình không còn nữa, mà cái công trình mình mong muốn vẫn tiếp tục được thực hiện. Tranh chấp đó diễn ra nay gần 4 năm vẫn chưa đi về đâu. Đó là một sự kiện nhỏ thôi, còn đối với đời sống tại gia còn phức tạp hơn nhiều. Lòng tham dễ sanh khi tiền quá nhiều. Bà Phấn còn được gọi là bà bán bún, khi chết đột tử đã để lại trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Về việc làm ăn đó thì bà là một tấm gương sáng ta cần học hỏi. Không được nhà nước hỗ trợ một đồng vốn nào, bà cắt ca cắt cụm đi bán bún dành dụm, rồi đến lúc ngày hôm nay là bà có trên 1 tỷ, 1.000 tỷ. Đang khi đó nhiều công ty của nhà nước vỡ nợ, từ Vinasin đến Vinalize, mà toàn thành phố Hồ Chí Minh trả nợ 50 năm chưa hết cái khoản nợ đó. Các công ty của nhà nước lập lên á thì được bao che hỗ trợ, rồi cuối cùng vỡ nợ ra thì nhà nước lãnh đủ. Nhà nước lãnh đủ được hiểu là nhân dân sẽ phải vay lãnh đủ ra. Rồi bà Phấn chết đi không có di chúc. Em của bà tranh chấp với đứa con nuôi của bà. Đứa con nuôi của bà từ một đứa mồ côi bây giờ trở thành là chủ nhân mới của một khoản gia tài kết xù đó. Đang khi Đức Phật đó còn sống, Ngài nói những gì cần làm cho lễ tang của Ngài, Ngài nói rõ hết ra trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Không được tổ chức linh đình, không làm tốn phí tiền bạc, không cúng kiến, chỉ mặc niệm, đơn giản thôi. Và tất cả các đệ tử cần phải nỗ lực hành trì tu tập làm sao cho được giác ngộ giải thoát. Người tại gia làm sao cho tăng trưởng trên phước báo ngày càng nhiều hơn, lấy trí tuệ làm nền tảng và lấy lòng từ bi để mà đối xử với mọi người. Đó là những lời di chúc miệng, tại vì thời Đức Phật là có di chúc bằng văn bản. Người nào chết đang khi đã có di chúc hay là căn phân tài sản đâu đó rõ ràng hết, việc tái sanh diễn ra rất nhanh chóng, tại vì đâu còn lo lắng nữa đâu. Còn ai có tiền nhiều quá, giấu thậm chí con của mình không biết, chồng mình không hay, khi chết đó, dễ sanh trạng thái tiếc nuối. Và nếu không khéo lẩn quẩn trở thành gia súc ở trong nhà để tiếp tục nhìn thấy cái của cải của mình mà nó vẫn nằm ở dưới lòng đất không xài đâu mà được hết. Các chùa cũng nên học theo gương hành Phật di chúc. Thầy trụ trì phải di chúc lại rằng là trong mấy chục năm làm đạo mình có bao nhiêu tài khoản, có bao nhiêu đất, bao nhiêu gì cho Phật tử cúng. Những công trình tâm linh nào chưa làm xong phải để cho tăng đoàn quản lý đúng theo tinh thần luật dạy. Thì những người kế thừa, các huynh đệ đó sẽ trở nên hài hòa, nâng đỡ, dìu dắt nhau để làm các Phật sự thành công. 3. Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau tuổi xế chiều. Theo quy luật vô thường thì khi đến tuổi trung niên trở lên, sức khỏe con người bị giảm nè, bệnh tật bắt đầu phát sinh, có người chết trẻ, có người chết trung niên, có người chết già, và bệnh là một nỗi ám ảnh. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói sức khỏe là gia tài vĩ đại nhất, và ai sở hữu sức khỏe là người có phước. Bởi vì có giàu cho tiền rừng biển bạc mà không có sức khỏe đó, mỗi ngày vẫn sống với nỗi khổ niềm đau, sáng uống thuốc bắc, chiều uống thuốc nam, toàn là đắng với cay thôi, thì làm sao có được hạnh phúc. Thực tập theo lời Phật dạy, phạn thực kinh hành, tức là sau một bữa cơm đi thiền hành hoặc kinh hành khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ không bị những chứng bệnh béo phì, tim mạch, đau nhức xương khớp và nhiều chứng bệnh do thiếu vận động mà ra. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí thích hợp góp phần đảm bảo được sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyên thực tập thiền, tức là trải nghiệm các phương pháp tâm linh để tống khứ nỗi khổ niềm đau ra khỏi cơ thể và cảm xúc. Hãy làm công việc thực tập tâm linh thường xuyên. Mỗi gia đình nên có một bàn thờ Phật, để trải nghiệm thời kinh, thời ngồi thiền, thời niệm Phật tùy theo sở thích. Và đừng nên làm công việc đó để cầu phúc, mà hãy làm công việc đó để được hạnh phúc bằng sự chuyển hóa, thì chúng ta sẽ tăng trưởng tuổi thọ rất nhiều. Lỡ bệnh tật tấn công chúng ta, mặc dù mình đã sống tốt rồi, nhưng mà do về gen di truyền, hoặc là đang lúc mang thai cho người mẹ đó ăn uống các vật không có kiêng cữ, dẫn đến một số bệnh tật ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta, thì đừng vì thế mà muộn tuyệt, phiền não, sợ hãi, lo âu sầu muộn. Tại địa điểm này, bản kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả cái kinh nghiệm Đức Phật thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau vì vướng vào chứng bệnh ung thư cuốn bao tử. Chúng ta biết là cái đó là ăn không được và uống cũng đau, nhưng trên gương mặt của Đức Phật không thể hiện bất cứ một nỗi đau nào. 29 năm trước, khi đi thăm một người ông bị đau cuốn bao tử, chúng tôi nhìn thấy gương mặt của người ông ấy đó là nhăn nhó, và mỗi khi nó đang quặn thắt bên trong đó, cái phản ứng của bệnh nhân là gì? Lấy hai bàn tay của mình ghi vào cái thành giường, hoặc là ôm siết chặt cái cơ thể mình lại để tống khứ một vài nỗi đau ra bên ngoài, hoặc là để nỗi đau đó nó được chịu đựng trên toàn thân. Nhưng mà càng làm như thế thì nỗi đau càng gia tăng, vì nó tỷ lệ thuận với cảm xúc. Ngay vị trí từ Phật nhập Niết Bàn mà chúng ta vừa kinh hành đảnh lễ, Đức Phật cũng nằm ngay chỗ đó, cũng hướng cái vị trí như thế về phía tây, và Ngài vừa làm và vừa hướng dẫn tất cả các đệ tử có mặt. Phương pháp thực tập của Ngài gồm có hai. Thứ nhất, Ngài dạy thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và Ngài khuyên tất cả mọi người hãy thực tập như thế. Về phương diện luật đó và dân sự, cái cơ thể này đó là do cha mẹ chúng ta sinh ra, được nuôi nấng bởi vật thực. Luật pháp bảo hộ ai đụng đến cơ thể này là phải bị ở tù hay là bị phạt. Ở đây Đức Phật không hề phủ định cái tính chất luật định của thân thể. Ngài cũng không phủ định cái vai trò nhân sự của thân thể trong các tương quan giữa ta và những người thân, mà Ngài đang nói về yếu tố tâm lý. Phần lớn chúng ta chấp vào cơ thể thì đẳng thức quá cái cơ thể này là chính mình, đang khi ngoài cơ thể còn có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, phối hợp lại những này thì mới tạo ra sự sống của một con người. Đẳng thức quá một bộ phận nào đó với toàn thể con người được gọi là cái tôi là một sai lầm lớn về phương diện toán học và logic, và dĩ nhiên nó không có đúng ở trong hiện thực. Nỗi đau trên cơ thể là do việc bám vào cơ thể mà có. Đau là do các phản ứng thần kinh ngoại biên, cảm giác, trung khu, hoạt động và tiếp nhận một cái phản ứng cảm xúc khó chịu. Bây giờ khi mình nhẩm ở trong đầu, thân thể này không phải là tôi, thì nỗi đau đó không phải là tôi đau. Mặc dù cái đau đang có mặt trên thân của tôi, nhưng tôi có thể phớt lờ nó một cách nhẹ nhàng, chứ phải phớt lờ theo kiểu làm liều. Tự ngã của tôi tức là cái tôi chính mình. Phần lớn chúng ta thường xem cái thân này là của mình lắm. Chúng ta thói quen mặc định tên gọi và các mặc định xã hội khác. Đức Phật tiếp tục dạy: hãy quán cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Bốn phương diện vừa nêu á, nó là thuộc về cái cõi tâm, đồng hành và phối hợp với thân để tạo ra sự sống của một con người. Đau đó thì bám trên thân, mà khổ thì bám vào trong tâm. Khổ thuộc về thái độ, nhận thức và ý tưởng, trong khi đau đó là cái phản ứng sinh học của cơ thể thôi. Và đang khi cơ thể đau, dòng cảm xúc chúng ta dễ bị mít ướt theo lắm. Quý vị cứ thử hình dung một bệnh nhân đang than thở quằn quại đau, mà một người nào đó chảy nước mắt thì làm cho người bệnh nhân đó đau nhiều hơn nữa, bởi vì cái đau đó đang được xích xoa, đang được liên minh, đang được bưng bít, và do đó cái đau làm cho người đó khó chịu, khó vượt qua. Phương pháp quán vô ngã về phương diện tâm lý học vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái đau trên thân và cái khổ trong tâm, đang khi cái đau vẫn đang quằn quại đối với cơ thể của Đức Phật, bể chứng bệnh ung thư bao tử. Ngài làm một vài động tác cho chúng ta nhìn chứng kiến. Ngài đau nhức đổi tư thế, co chân, duỗi chân, xoay trái, xoay phải. Đức Phật kết luận những thứ này không làm cho chúng ta hết được nỗi đau. Đức Phật vẫn nằm bình thường theo tư thế con sư tử, cái là nằm bên phía tay phải, mặt hướng về phía tây, nở nụ cười thật là tươi và thực tập vô ngã tiếp tục. Ngài nói bằng phương pháp này các nỗi đau sẽ được tách ly khỏi tâm. Ngày nay thì chúng ta có được thuốc gây mê, thuốc tê, ngay cả giải phẫu, tức là dùng dao kéo cắt vào làn da thớt tịch, đụng vào các dây thần kinh rất đau. Và do vì đó các cái thuốc khoanh dùng cái dùng cái khu vực bị đau, cho nên phản ứng đau không đưa về thần kinh trung ương, cho nên chúng ta không có cảm giác là bị đau. Cho đến lúc nào thuốc gây tê gây mê đó đã hết tác dụng thì cái đau đó lại tiếp tục hoành hành chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải thực tập như thế để chúng ta ly tâm hóa nỗi đau đang có mặt. Phương pháp thứ hai cũng trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mô tả ngài thực tập nhập vào thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Đây là bốn phương pháp thiền căn bản của Đạo Phật để vượt qua nỗi đau bằng sự thay thế. Đức Phật cho rằng tâm của con người luôn luôn chứa được một cái gì đó, hướng đến một cái gì đó, tập trung một cái gì đó. Và khi chúng ta để cái tâm tập trung vào nỗi đau thì nỗi đau nó trở thành là ám ảnh, nên là khống chế ngữ trị, thì ngoài cái việc đó ra ta còn gần như là quên hết mọi thứ, chỉ còn tồn tại một nỗi đau. Nỗi đau đó tự động tăng trưởng, giãn nở, lan rộng, là cho chúng ta gần như là mất sức chịu đựng. Trải nghiệm thiền thứ nhất, chúng ta đang có được cái an lạc do chuyển hóa được tính dục. Phương pháp thiền thứ hai, chúng ta đạt được an lạc nhờ chúng ta thực tập định. Phương pháp thứ ba, ta an lạc sâu lắng hơn nhờ thoát ra khỏi các hạnh phúc mang tính đối lập. Và phương pháp thiền thứ tư á, được an lạc khi tâm chúng ta trở nên chân không, không còn bất kỳ cái tư duy gì. Lúc đó thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có phản ứng, không có đánh giá, phán đoán, suy luận, vân vân. Nhờ đó tâm của hành giả được thoát ra khỏi cái đau. Sau đó Đức Phật lại tiếp tục hướng dẫn: nếu thực tập bốn thiền như vừa nêu mà vẫn chưa có tác dụng thì các vị có thể thực tập thêm năm loại thiền sau đây: không vô biên xứ, tức là quán tưởng khắp vũ trụ này là một cái chân không phủ trùm, sở dĩ ta đau là ta chấp vào cơ thể, chấp vào tâm hoặc chấp vào người thân. Bây giờ ta nghĩ trên thế giới này, vũ trụ này chỉ còn là một cái khoảng không thôi, không có gì hết, thì tất cả các chấp nhất về nỗi đau đó sẽ được tan biến. Kế tiếp, thực tập thức vô biên xứ, tức là tâm thức chúng ta nó có mặt khắp mọi nơi, tức là tạm thời giống như mình xuất cái tâm thức ra khỏi cơ thể. Bây giờ ta gọi là thiền xuất hồn đó, là thiền xuất thần. Và cái này chỉ được áp dụng trong thời gian trị liệu cái đau của thân thôi. Thực tập điều đó thường xuyên sẽ dẫn đến loạn tưởng và là quan tưởng, tức là tẩu hỏa nhập ma. Khi tâm thức mình được có mặt khắp mọi nơi thì tâm thức đâu còn ở trong thân nữa đâu mà đau. Sở dĩ ta đau là có hệ thần kinh tác động, nó làm cho ta nhận được một cái nhận thức, một tín hiệu. Cái đau đó ở bụng hay là ở đầu, ở tay chân. Bây giờ mình hình dung là cái thức của mình á, toàn bộ cái cõi thức nó đang có mặt khắp mọi nơi chứ không có trong thân. Cái đau đó được kết thúc. Kế đến là quán vô sở hữu xứ, tức là khắp vũ trụ này không có cái gì hết á. Không vô biên xứ là một loại thực tập không có thực thể, vì mang tính điều kiện, không bền bỉ. Còn đây là không có cái gì. Đó là cái cách chúng ta vô hiệu hóa cái đau. Ai có nhiều, chấp nhiều, đau nhiều, díu dính nhiều. Người không có, người vô sở thật sự là sống thoải mái lắm, hạnh phúc lắm. Kế đến thực tập phi tưởng, phi tưởng xứ, là quán tưởng rằng là đôi lúc giống như mình có cái tưởng, tức là những tri giác trong cơ thể, giữa lúc là không phải là tri giác. Lúc nào mà mình đang quan trọng nỗi đau thì mình nói là mình nghĩ rằng là mình thoát ra khỏi cái tưởng. Lúc nào mình bỏ phới cơ thể này thì mình phải nghĩ đến cái tưởng để chúng ta thăng bằng trở lại. Sau khi thực tập bốn phương pháp đó mà vẫn chưa có kết quả đó, thì Đức Phật khuyên là thực tập diệt thọ tưởng định. Loại thiền định này rất là cao siêu. Người thực tập á, không phải ai cũng làm được. 1 triệu người chưa chắc có được 1 người. Toàn bộ các hoạt dụng của ý niệm, tâm tư, nhận thức, thái độ, tri giác vắng mặt hết. Và người đó tồn tại giống như một khúc gỗ, nhưng không phải là người chết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Quốc đã có 9 năm ngồi xây mặt vào vách tường. Đó không phải là huyền thoại, đó không phải là cương điệu, mà đó là sự thật. Sự thực tập này đã giúp cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó gọi là giải quyết hết tất cả các nỗi khổ niềm đau. Đức Phật đã dạy phương pháp đó rồi. Ngày nay tại Nepal có một chàng thanh niên mà cách đây mấy năm ngồi thì một lần 6 tháng không ăn, không uống, không rời khỏi cái tòa Bồ Đề. Sự kiện đó lan rộng trên toàn cầu đến độ các đài thông tấn lớn, đài truyền hình lớn như là BBC, CNN, FP, AFP, hầu như là có khoảng 100 đài truyền hình trên thế giới đến quay phim, đưa tin trực tiếp. Và hiện nay tất cả các đoạn phim đó đều được phổ biến trên YouTube. Quý vị chỉ cần gõ cái chữ Buddha Boy, Boy là cậu con trai đó, cậu con trai Phật, thì toàn bộ các cái băng đó được xuất hiện. Và cậu ấy nói theo kinh Phật dạy, đó là đang nhập vào diệt thọ tưởng định. Cầu nguyện của cậu bé này sợ việc các hãng truyền thông và quần chúng đến đông quá có thể ảnh hưởng đến cái sự tu tập thiền định, cho nên hiện nay di chuyển cậu đến một nơi ẩn cư để ẩn tu. Và cậu ấy vẫn tiếp tục trong tư thế ngồi thiền suốt mấy năm trời, không ăn uống gì hết. Sở dĩ chúng ta đau là chúng ta có tâm thức và chấp vào tâm thức trên cái thân. Còn bây giờ đó, chúng ta vô hiệu hóa được nó thì không còn đau nữa. Đó là chính phương pháp thiền Đức Phật đã hướng dẫn các đệ tử của Ngài hãy thực tập theo để trải nghiệm và vượt qua cái đau. Vào thời Đức Phật thì không hề có ban hộ niệm. Và khi mà hộ niệm cho người bị bệnh cuối đời đó, cũng không hề có niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện đó chưa từng có. Khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch, tức là trung bình gần 800 năm sau khi Đức Phật qua đời, phương pháp hộ niệm như chúng ta thấy hiện nay đó được Trung Quốc giới thiệu và quan trọng về danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đang khi cái trọng tâm của Đức Phật đó, đó là thực tập vô ngã để vô hiệu hóa nỗi đau, thực tập thiền để thay thế nỗi đau bằng cảm giác an lạc hạnh phúc. Đó là sự thực tập trải nghiệm tâm linh, và đương sự phải là người làm công việc đó. Bốn, hộ niệm cho người giai đoạn cuối. Các phương pháp hộ niệm của Trung Quốc có sớm nhất là vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch. Và trong vòng 2 thế kỷ trở lại đây đó thì phương pháp đó trở nên là nổi trội hơn. Gần đây thì có một số nhóm hộ niệm theo phong cách của Đài Loan có thói quen niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật, phiên âm tiếng Việt là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Là người Việt Nam, chúng ta phải hiểu nền tảng văn phạm tiếng Việt khác với văn phạm chữ Hán. Bắt chước chữ Hán mà không hiểu sự khác biệt văn phạm, đến lúc chúng ta làm sai vấn đề. Trong ngôn ngữ tiếng Trung Quốc á, nó giống như là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, không có các cái tự loại dành cho sự tôn xưng, bày tỏ lòng tôn kính như là trong đạo Phật Việt Nam. Ví dụ như ai chúng ta kính, tôi gọi là Đức hay là Ngài hoặc là Người. Còn người là mình ghét, mình thù, mình kêu thằng nó, nhỏ đó, thằng đó, tức là dùng những cái từ thể hiện cảm xúc, thái độ rất rõ rệt. Trong tiếng Anh cũng như là tiếng Trung Quốc, khi mình gọi tên cha, thí dụ cha mình tên là Quỷ Dân Nga, thì đó là Quỷ Dân Nga, thì không xem là trịch thượng, đó là bình thường thôi. Gọi trọng như thế là chuyện bình thường. Trong tiếng Việt mà mình gọi như thế là mất lòng tôn kính. Vì đó ta phải gọi đủ Nam Mô A Di Đà Phật. Vì Nam Mô có nghĩa đen là quy ngưỡng, đảnh lễ, hướng về, rồi hoặc là tôn kính. Và A Di Đà Phật là tân ngữ, tức là đối tượng được chúng ta hướng tất cả lòng thành và chí kính về Ngài. Người Trung Quốc có thói quen dân học tứ tự, thành ngữ, thuật ngữ của họ thường 4 chữ để ấn tượng, tạo ra nhạc điệu dễ nhớ, dễ thuộc lòng. Còn dân phạm Việt Nam chúng ta đâu phải bắt buộc như thế đâu, cho nên cứ niệm đủ 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Và các quý Phật tử cũng nên lưu ý theo, không nhất thiết là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị có thể niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và theo chúng tôi niệm Đức Phật Thích Ca là tốt nhất. Vì mục đích của niệm Phật á, là để chúng ta trải nghiệm chánh niệm thôi. Nhờ niệm Phật một cách trang nghiêm, thanh tịnh, miên mật, thời điểm đó tâm chúng ta không bị sao lãng bởi các cảnh tượng xung quanh, không có gì đã tác động đến mình hết. Do đó danh hiệu Phật, do là Phật nào, trở thành một cái niêm để chiêm vào cái bàn ghế của chúng ta, để cho nó không bị lắc thôi. Nếu chúng ta sánh ví cái bàn ghế là cơ thể và tâm thức này, thì danh hiệu Phật đã trở thành một dụng cụ làm cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Chánh niệm theo đạo Phật định nghĩa là không ly dị thân và tâm. Thân ở chỗ nào, tâm ở chỗ đó. Mình đang có mặt ở tại chùa Niết Bàn, Kusinaga, mà tâm đang đi du lịch về Việt Nam là bị thất niệm. Khi đang ngồi trên bàn Phật để tụng kinh mà nghĩ đến cái chuyện buôn bán nợ nần hoặc là đòi nợ là đang bị thất niệm. Tức là ta đang sống với cái trạng thái ly dị giữa thân và tâm. Cho nên danh hiệu Phật cũng giống như là hơi thở của thiền, câu thần chú của mật tông là một công cụ để thiết lập chánh niệm thôi. Ai lý giải danh hiệu Phật là mầu nhiệm có thể giải quyết mọi thứ đó thì cường điệu quá thôi. Kinh Vô Lượng Thọ mà Phật tử Việt Nam và Trung Quốc thọ trì đó, nói về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là thầy Pháp Tạng, tức là một phàm tăng, cũng giống như là thầy Nhật Từ hay bất cứ một thầy nào khác. Đang lúc tu, chúng tôi được quyền phát nguyện trên lòng từ bi, độ sanh thế này, có quyền vọng thế kia, mong mỏi cuộc đời hết khổ đau thế nọ. Nhưng khi thành đạo thì không thể độ sanh bằng phát nguyện, mà độ sanh bằng trí tuệ và từ bi. Hai cái này nó khác nhau trời và vực. Các vị chủ trương tịnh độ tông của Trung Quốc là nhấn mạnh đến cái nhân địa, tức là đang còn là phàm phu của Phật A Di Đà. Đang khi đó Đức Phật A Di Đà thành Phật mắt đắc rồi, quá lâu rồi, mà người ta cứ bám vào cái lời phát nguyện đó thôi. Cho nên phải quay trở về nguồn, thực tập chánh niệm để chúng ta an vui hạnh phúc. Lời nguyện thứ 11 trong 48 lời nguyện: nếu một hành giả nào niệm 10 danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn mà không được vãng sanh thì tôi phát nguyện không thành Phật. Nếu lời nguyện đó là sự thật đó thì Đức Phật A Di Đà bây giờ phải là Bồ Tát chứ không phải là Phật. Tại vì còn triệu 7 tỷ con người trên hành tinh này, hàng nghìn tỷ con người ở các hành tinh khác vẫn chưa thành Phật mà, chưa sanh Tây Phương mà. Cho nên nguyện là nguyện, còn thực tế là nhân quả. Do đó đừng quá nhẹ dạ tin vào những cái lời hứa hẹn trong các lời phát nguyện của Phật và Bồ Tát. Đó là khi thực tập ta phải nêu tâm từ bi lớn, còn khi hành trì là phải dựa vào tứ diệu đế. Ngày hôm qua chúng ta có mặt ở tại địa điểm của Đức Phật Nhiên Đăng, tức là Phật cổ đại. Phật cổ đại cũng truyền bá tứ diệu đế. Phật Thích Ca là Phật hiện đại cũng truyền bá tứ diệu đế. Phật Di Lặc tức là Phật tương lai cũng truyền bá tứ diệu đế. Không có Đức Phật nào truyền bá ngoài tứ diệu đế. Như chúng tôi vừa nói, Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông là phần nhỏ của chánh niệm và chánh định thôi. Không thể thay thế được pháp môn Bát Chánh Đạo và tứ diệu đế Đức Phật giảng dạy được. Do đó khi hồi niệm chúng ta phải nhớ, nếu hành giả thực tập thiền Vipassana, tức là minh sát tuệ, an lạc hạnh phúc hiện tiền, thì đến hộ niệm họ đừng có niệm danh hiệu A Di Đà vì lạc quẻ. Chẳng những không có lệ cho người đang nằm bệnh mà còn làm cho họ bị phiền não nữa. Vì họ có tin danh hiệu Phật A Di Đà đâu mà niệm. Đến với một bệnh nhân là người tu theo Mật tông mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng lạc quẻ tương tự. Đến với một người tu Tịnh Độ Tông mà hướng dẫn thiền chánh niệm, lúc đó là họ sẽ hoang mang và không nhớ được. Bởi vì cái lúc mà gần chết á, tâm tư rối bời, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi tiếc, tình cảm quyến luyến gần như là mất phương hướng. Cho nên phần tư vấn phải ngắn gọn để cho người ta hiểu và thực tập. Cho nên để làm cái việc đó thì chúng ta phải phối hợp với người thân của người bệnh. Có bị kẹt về chấp thân không, có kẹt về chấp tâm không, có giận dai, giận dài, giận dở không, có hờn giỏi, có ganh tị, có tham không. Nói chung là phải nắm rõ được các cái bệnh chấp của cái người gần chết, thì chúng ta phải dành thời gian hướng dẫn làm sao để cho người đó thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh về những chấp này. Ví dụ như người cha giận đứa con bất hiếu, mà mấy ông thầy bói nói rằng là những lúc mà gần chết, nhập liệm, hạ huyệt, những người nào mà tứ hành xung là không được đứng gần vì sợ bị chết theo, đó là mê tín. Do vì mê như vậy, rất nhiều người đã không chèm có mặt. Nếu hương linh mà chưa siêu sẽ rất buồn, đó là họ không có lòng với mình. Con mình mới cho nửa gia tài đây mà giờ mình chết nó quay lưng với mình. Và chính cái giận đó gây trở ngại thật sự cho người chết. Thì khi biết đứa con bất hiếu đang có mặt thì chúng ta phải hướng dẫn nó xin lỗi với lòng chí thành chí kính trước mặt người cha hoặc người mẹ đang hấp hối, để cho ông bà nhẹ nhõm cái cõi lòng. Thì lúc đó sự ra đi diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Còn sau khi chết mà người nào mắt không nhắm, mở trừng, hoặc là vuốt lại xong mở ra tiếp, nếu là người nam thì coi chừng là có con rê hoặc là có bồ nhí. Mà trong quá trình nằm bệnh á, ông không thể nào liên lạc được. Cái rai rứt đó nó làm cho ông cảm thấy là ông thiếu trách nhiệm. thì phải làm sao truy cho ra được các mối quan hệ, và chỉ cần cái người vắng mặt đó đó gọi điện thoại để kề bên tai chút xíu thôi, dầu cách nhau nửa dòng cây đất, vuốt mắt một cái là nhắm liền và nhắm luôn. Cái đó thì khó lý giải bằng khoa học, nhưng trong việc đi nhập liệm, ai làm tu sĩ ở các chùa đều chứng kiến những cảnh này rất nhiều. Rồi cái khác là phải làm sao cho người gần chết đó cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, rũ bỏ hết thì họ mới ra đi được. Do đó theo chúng tôi không cần phải niệm 8 tiếng, học thuyết 8 tiếng là mê tín dị đoan. Trong dân gian Trung Quốc, người ta đã gán cho Ngài Huyền Trang là tác giả của học thuyết này. Ngài Huyền Trang á, trong lịch sử khác hoàn toàn với Huyền Trang trong Tây Du Ký của Cô Thừa Ân. Tây Du Ký của Cô Thừa Ân đã mượn Ngài Huyền Trang để phản ánh về cái giới vua chúa, phần lớn là ngu dốt, theo ông. Còn thua một con khỉ nữa. Và toàn bộ đầu mối của 81 cái nạn này đều do Phật Tổ Như Lai đặt ra hết. Và Phật Tổ Như Lai ở đây là tượng trưng cho ai? Cũng là tượng trưng cho cái giới vua chúa. Họ mượn là Phật nói để khỏi phải bị sợ. Người ta thanh toán là làm khó làm dễ giống như là Hồi giáo. Đường Huyền Trang thật đó là cực kỳ thông minh. Sau 6 năm làm mà sinh viên của Đại học Đăng Lăng Đà, 6 năm sau Ngài trở thành là giáo sư xuất sắc. Và những tác phẩm nổi tiếng của Ngài đó là Thành Di Thức Luận, Bát Thức Quy Củ Tụng, đó là nói về tâm thức học. Ngài rất giỏi về tâm, tâm lý, nỗi khổ niềm đau Ngài giải quyết rất nhanh. Ai nghe thầy Ngài tư vấn là có thể giải quyết được liền. Một người có trí tuệ như thế thì không thể nào đưa ra học thuyết 8 giờ không được đụng vào cơ thể. Chúng tôi là người giảng dạy Thành Di Thức Luận cho các thầy các sư cô chương trình cử nhân năm thứ 3 về Phật học, và cũng là người giảng dạy về di thức học nhiều năm, không hề tìm thấy trong một đoạn nào, tác phẩm nào của Ngài Huyền Trang có nói điều đó. Người ta cứ đồn thôi. Cái mốc rễ của vấn đề 8 tiếng để trừ hao á, vì ta nghĩ rằng sau khi chết tâm thức của con người rất là liến tiếc cơ thể, cho nên rất dễ săn. Ai đụng vào đó, người đó tưởng rằng là cướp cơ thể mình đi, cho nên họ quả quọ mà sân hận trong giờ phút cuối cuộc đời, sẽ dẫn đến cái cảnh giới tái sanh không được tốt. Sự lo lắng đó là không có cơ sở khoa học và cũng không có cơ sở Phật học. Khi chúng ta đang bệnh mà có người đến thăm, ta cảm thấy được an ủi hơn, được hạnh phúc hơn. Và người chăm sóc bệnh cho người bị bệnh á, thật lòng hay giả vờ hay vì tiền bạc hay bất đắc dĩ, người bệnh biết được hết. Khi chết theo Đức Phật, 2-3 phút là tái sanh rồi. Giả sử chưa tái sanh đi thì người đó sẽ biết rất rõ, người thân thay quần áo, rửa rượu trên cơ thể cho cơ thể được thẳng duỗi là đang lo cho mình. Nếu người đó bị những chứng bệnh sơ gan cổ trướng hay những chứng bệnh bao tử, bao đau gan, thì mùi xú quế tỏ ra trên cơ thể rất nhiều. Có nhiều người xoắn trước khi qua đời. Mà nếu vì mê tín mà chúng ta không chịu làm vệ sinh, người đó sẽ cả giận, nó cơ thể tôi dơ dáy quá, tôi giao cả một gia tài mà nó chẳng có quan tâm gì đến tôi. Cái đó mới nguy hại thật sự cho tiến trình tái sinh, nếu người đó chưa tái sinh. Cho nên không cần phải hộ niệm 8 tiếng, quý vị chỉ cần tư vấn, hướng dẫn để cho người chết được hiểu mà rũ bỏ. Người thân, nhất là vợ hoặc là chồng, khi họ sống với nhau, quấn quýt nhau, thương yêu nhau thì dễ quyến luyến mà khó đi. Thì người còn lại phải nói bằng tấm lòng. Ví dụ vợ sẽ nói với chồng: anh ơi, anh hãy an tâm, Đức Phật dạy vô thường đến với tất cả chúng ta, anh là Phật tử, em cũng là Phật tử, cho nên anh hãy an tâm, em sẽ không tái giá. Thì lúc đó ông mới rủ bỏ nó lo được, ông đi nhẹ liền à. Sau khi ông tái sanh rồi, bởi vì tái giá cũng không sao, vì luật pháp cho phép, Phật không cấm. Cho nên nếu ai có nhu cầu tái giá đó, thì một năm sau hãy nghĩ đến việc này. Ta dành cho người quá cố những năm tháng còn lại. Còn những người nào mà muốn làm vợ chồng ở kiếp sau nữa thì Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi, chung thủy với nhau khi còn sống. Người đi trước nêu quyết tâm là chờ đợi, người đi sau dầu được kẻ đó người đưa ga lăng thiếu vắng tình cảm vẫn không lên xe qua thêm một lần nữa. Thì khi sanh ra, nếu người chồng chết trước vợ 10 năm thì mốt họ gặp nhau, họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng chênh lệch nhau 9 tuổi. Và dấu hiệu của cặp vợ chồng mà có mối liên hệ của kiếp trước á, gặp nhau là thương nhau liền, giống như là gặp một người thân quen mà mình không lý giải nổi. Rồi khi ở sống với nhau là không có cãi giả, không có hơn thua, hạnh phúc, rồi chung thủy với nhau cho đến răng long tóc bạc. Đó là hôn nhân có gốc rễ từ kiếp trước. Còn các hôn nhân còn lại đó là đều do kiếp này mà ra hết. Cho nên là người sống phải làm sao nói cho người chết được an tâm. Vợ chồng mà chênh lệch tuổi nhau nhiều đó, người vợ còn lại thì ông chồng khó siêu, thì ông sợ vợ mình đi tái giá. Rồi lúc ông sẽ cho tên là con quỷ đi theo để dòm ngó người vợ của mình có ai thương không, có ai cua không. Thì đó, chúng ta phải nhớ yếu tố này để chúng ta giúp cho người chuẩn bị ra đi được an tâm. Đó chính là hộ niệm. Quán vô ngã như Đức Phật dạy là phương pháp rất tốt. Còn ai thích phương pháp Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì cứ làm. Nhưng đừng nên cường điệu rằng bằng một pháp, một thời hộ niệm là có thể giúp cho người kia giảng sanh phương. Chuyện đó không có thật. Giảng sanh hay không là lệ thuộc vào sự tu của đương sự suốt cả một đời người. Mà Kinh Đại Di Đà nêu ra 5 tiêu chí. Thứ nhất, căn lành lớn. Theo định nghĩa Phật học là hết tham sân si. Thứ hai là công đức lớn, tức là làm vạn thiện phước báo và công đức. Tu tành ta là không đủ, không đủ chuẩn. Thứ ba, nhân duyên tốt lớn, tức là tạo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cho người khác cùng tu. Thứ tư là quán pháp âm giữa lòng ta bà, gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót đi lo đều tuyên diễn chánh pháp, tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Phần lớn các vị pháp sư Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam về Tịnh Độ Tông giữ lại yếu tố thứ năm và bỏ đi bốn yếu tố đầu rất quan trọng. Mà theo cái mạch văn của Kinh A Di Đà đó, bốn yếu tố đầu này mới giúp cho chúng ta có được nhất tâm bất loạn ở giai đoạn cuối. Không có căn lành lớn thì đừng có hòng mà được nhất tâm. Do đó phải nhớ, phải hội đủ các điều kiện. Ban hộ niệm chỉ hỗ trợ thôi chứ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta mới là đương sự chính để giải quyết vấn đề của mình. Điều cuối cùng, sau khi một người đã qua đời, tất cả những điều mà chúng ta cần làm đó là chúng ta tin rằng người đó đã được tái sinh. Là vợ, chồng, con cái, anh chị em mà thương nhau nhiều đó, lo lắng cho nhau nhiều, thì sau khi một người thân bị qua đời, chúng ta sẽ nằm mơ là chuyện thường tình thôi. Đó là ức chế tâm lý của tình thương. Người chồng sẽ mơ thấy vợ đã chết theo một cách khác, đứa con gái mơ thấy mẹ mình theo một cách khác, chị gái, em gái mơ theo một cách khác, anh trai, em trai mơ người em gái của mình theo một cách khác. Còn báo mộng á, theo Kinh Địa Tạng nói đó, là giống nhau về nội dung. Ví dụ như người đó chưa siêu thì không phải một thành viên trong nhà biết trong giấc mộng, mà đang thức cũng biết nữa, và không ai nói với ai, tất cả cùng có một nội dung giống nhau vì hiện thực là một, đang khi mơ tưởng đó là nhiều. Do đó các quý Phật tử sau khi làm lễ tống táng cho người thân rồi, đừng lo lắng nữa. Những gì ta cần làm ta đã làm hết trọn vẹn. Trong thời gian hoàng đó, có ai phúng điếu cứ nhận tiền, đừng nhận hoa, trướng, phướng, liễn, tốn tiền và không xài được. Quý vị cứ để cái bảng là nơi đây nhận chấp điếu, không nhận các loại kia. Nếu người mất có con cái hay là thân bằng quyến thuộc làm lớn, thì trong 3 ngày hoàng thôi chúng ta có thể nhận được 1 tỷ đồng là chuyện thường. Ngay giờ phút quả thiêu hay hạ quyệt, một thành viên trong gia đình thay mặt cho tất cả bà con họ tộc cảm ơn sự chia buồn và tiền phúng viếng của thân bằng quyến thuộc và làng xóm, và ta công bố số tiền đó lên, đối chiếu lại với đời sống của người quá cố khi còn sống. Nếu ông bà thích làm từ thiện cho người già thì lấy toàn bộ số tiền 1 tỷ này đến các trung tâm người già và tàn tật để giúp đỡ và nhân danh người thân quá cố đó mà làm. Cái đó đó, tự tha được lưỡng lệ, kẻ còn người mất được ăn vui. Thân bằng quyến thuộc nhận tiền phúng viếng này đi làm giùm cho người quá cố, dầu họ không bỏ một đồng xu ra, họ vẫn có cái phần công đức tương tự như người phát tâm chia sẻ. Người quá cố mặc dù không tự tay mình làm nhưng mà nhờ người thân làm, họ quan hỷ theo, họ cũng được một phần công đức, và người bỏ ra tiền phúng viếng cũng được một phần công đức. Như vậy 3 trong 1, chỉ do chúng ta biết cách làm thôi. 7 tuần thất không còn đâu mà ăn cơm uống nước, vì hương linh đã không còn cái cổ để nhai để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ ngũ tạng để tạo ra quá trình tuần hoàn. Các hương linh không ăn uống được gì hết theo Phật dạy, cho nên ta cúng tượng trưng mâm cơm chay để không gieo sát nghiệp cho người quá cố, không làm tam sên, không mở cửa mã, không rước vong về nhà. Bởi vì mục đích của người Phật tử là cầu siêu độ, tức là được tái sanh sớm. Mà mình đi mở cửa mã rước về nhà là mình làm ngược lại với quyền vọng của mình. Tất cả các phong tục như là mở cửa mã rước về nhà, rước ông bà vào ngày 30 đều có phong tục từ Nho giáo hết. Đạo Phật khuyên chúng ta giữ lại cái đạo hiếu, cái tình cảm của người còn sống dành cho người quá cố vào những cái ngày tuần thất, trăm ngày, tiểu tường, đại tường và dỗ hàng năm chúng ta vẫn làm. Và trong thời gian làm đó, đọc tiểu sử kể lại những thành tích và những đóng góp to lớn của người quá cố khi họ còn sống, để cho con cháu noi gương và làm rạng danh văn hóa gia tộc, chứ không phải là cầu siêu. Thực tế nó không cần một hoài thời quá cầu siêu nào. Các hương linh sau khi chết đều phải tái sanh theo nghiệp, và việc tái sanh đó là không trì hoãn được, không thương lượng được, không dừng lại được. Nghiệp dẫn chúng ta đi. Các chùa vẫn làm lễ cúng cơm, thực ra là do vì các Phật tử yêu cầu quá. Chứ Đức Phật có giảng bài kinh nào là kinh cúng cơm đâu, làm gì có. Các bài kệ đó là do các thầy đặt ra hết để giải tỏa các ức chế tâm lý tình thương của người còn sống dành cho người quá cố thôi. Cho nên ta vẫn cúng, nhưng đừng nghĩ rằng là người thân của mình vẫn chưa được siêu, vì cái đó đã làm cho mình bị chấp vào cảm xúc và mất hạnh phúc. Như vậy là các tuần thất chúng ta hướng dẫn người thân đến chùa làm. Nếu hương linh chưa siêu, có mặt tại chùa, hương linh sẽ nghe lời kinh, nghe hướng dẫn sẽ được siêu thoát. Người thân đó đến chùa sẽ có cơ hội trở thành Phật tử. Thời gian cúng tại chùa cho nên thân bằng quyến thuộc không nhậu được, không hưởng thụ được, nhờ đó chúng ta đỡ nghiệp khổ. Đó là 3 lợi ích trong 1. Nói tóm lại, chiêm bái nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, chùa Niết Bàn Kusinaga, một mặt ta bày tỏ lòng tôn kính nhất đối với bậc đạo sư vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, mặt khác ta nên học những cách thức mà Đức Phật vượt qua nỗi khổ niềm đau của bản thân Ngài ở cuối đời. Và các phương pháp này đều là sự thực tập chuyển hóa hết á, chứ không có niệm Phật. Bây giờ pháp môn niệm Phật nó trở nên phổ biến, quý vị có thể làm như một phương tiện để giúp chúng ta quên đi nỗi đau, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề chúng ta muốn. Muốn giải quyết phải có tu. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một ví dụ rất sâu sắc. Người vắt sữa ở sừng con bò cái, sữa sẽ không thể nào ra. Đức Phật kết luận, lý do là mặc dù con bò đang có trữ lượng sữa trong cơ thể, nhưng vì vắt sai chỗ cho nên sữa đó vẫn không có cơ để phục vụ cho con người. Hãy vắt sữa ngay bầu vú của nó. Và ẩn dụ này Đức Phật muốn cho chúng ta thấy là phải làm đúng chánh nhân. Ví dụ mình muốn được thông minh thì phải học, phải làm, phải thực tập các nhân dẫn đến sự thông minh. Đó là đọc sách, đó là thiền định, đó là nghe pháp, đó là tư vấn, đó là trao đổi và kinh nghiệm cá nhân. Tất cả những cái này nó dẫn đến cái phước có trí tuệ, và thấp hơn là có tri thức. Muốn được nhà cao cửa rộng, tài sản đủ đầy thì phải biết tiết kiệm, không phung phí, không phá của, biết thương người, giúp đời, chia sẻ, phát tâm cúng dường, bố thí và làm với tinh thần vô a di tha. Cái gì chúng ta muốn, ta phải nỗ lực làm việc đó, chứ không thể cầu nguyện mà được. Kính chúc quý hành giả Phật tử được an lành.